vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nam Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm Nang Du lịch trên SBS. Và hôm nay tham gia cùng với chương trình có một khách mời rất là đặc biệt là anh Quốc Vinh, trưởng ban Việt ngữ. Xin chào anh Vinh.
Chào Đăng Trình và chào quý thính giả.
Dạ thưa anh, được biết là anh vừa mới có chuyến du lịch Trung Quốc trở về, và đây là một cái quốc gia rất là rộng lớn với một cái nền văn hóa lâu đời, rất là nhiều địa điểm, rất là nhiều cảnh quan để mà mình ghé thăm. Thì không biết anh có thể chia sẻ sơ qua cái lịch trình để mà mọi người hình dung là mình đến cái khu vực nào được không anh?
Đúng ra đây là lần thứ nhì tôi đi Trung Quốc. Lần trước thì tôi đi dưới miền Nam, đi Quảng Đông, Quảng Châu, Thẩm Quyến, vân vân. Lần này thì đi ở trên miền Bắc, tức là Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu và Tây An. Phải nói là Trung Quốc đúng là một cái nước quá sức rộng lớn, cho nên là không biết là nên đi đâu. Cho nên là tôi cứ dựa vào các cái tour du lịch thôi. Thì thấy cái tour nào mà nó giá phải chăng phù hợp với những cái ngày nghỉ của mình thì đi mà thôi.
Dạ, hầu như là bất kỳ ai mà đi Trung Quốc lần một, lần hai thì đều sẽ muốn ghé qua Bắc Kinh, tại vì ở đây tập trung rất là nhiều điểm mà mình hay thấy trên phim ảnh đó anh, nhất là cây Tử Cấm Thành. Thì theo đăng trình được biết, đây là một cái khu phức hợp rất là rộng lớn, có tới khoảng 980 tòa nhà và tổng diện tích thì nó lên tới 720.000 mét vuông lận, không thể nào mà một mình mà mình đi hết được. Thì không biết là khi ghé thăm cái địa điểm đó thì anh đã được dẫn vào những cái tòa nhà nào trong đó vậy?
Trước tiên thì chắc cũng giải thích chút xíu đối với quý thính giả nào mà chưa có từng đặt chân đến Tử Cấm Thành. Đúng, Tử Cấm Thành đối với riêng bản thân tôi thì lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy những cái hình ảnh của Tử Cấm Thành là trong phim của Trung Quốc, mà thật sự ra là cái phim The Last Emperor, tức là cái vị vua cuối cùng của Trung Quốc, thì nó quay ở trong Tử Cấm Thành. Thì lần này được chứng kiến bằng mắt thật tại nơi gọi là Tử Cấm Thành thì cũng rất là, phải nói là cái cảm giác nó phải nói rất là ấn tượng. Đó là cố cung của thủ đô Bắc Kinh, và như Đăng Trình nói đúng, nó là một khu phức hợp rất là rộng lớn. Và vào trong đó đó thì chỉ có một chút xíu này hơi thất vọng, là bởi vì cái lúc tôi đi đó, nếu như quý vị mà đi vào cái dịp mùa hè ở bên Trung Quốc đó, tức là vào khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 đó, thì là nó là cái thời gian mà để nó trùng tu các cái di tích lịch sử. Đó, cho nên là chúng ta thấy là các cái giàn giáo được dựng lên bọc quanh hết các cái tòa nhà ở trong đó, và cũng không được phép vào bên trong nữa. Thì sau này đó người ta mới nói rằng là vì là để bảo tồn thì đúng hơn, bởi vì đó là cái di tích lịch sử, nó đã tới mấy ngàn năm mà. Thành thử ra đó là những cái gì chúng ta xem ở trên phim chưa chắc đã là quay thật ở bên trong, mà chỉ là qua cái dạng kỹ thuật số mà thôi. Bởi vì là lấy ví dụ như những cái sàn nhà ở bên trong đó thì đúng là không thể nào để cho du khách mà cứ ngày ngày dẫm lên, bước lên cái sàn gỗ quý giá đó được. Thì hơi thất vọng là ở cái điểm đó, tức là chỉ đứng ở bên ngoài cửa nhìn vô thôi, chứ mình không có được bước vào bên trong.
Bên cạnh cái Tử Cấm Thành đó, thì du khách khi mà ghé Bắc Kinh, đang trình nhớ là sẽ đi một cái điểm khác cũng nổi tiếng không kém là Vạn Lý Trường Thành. Người Trung Quốc hay có cái câu là Bất Đáo Trường Thành Phi Hảo Hán đó anh. Thì cái đoạn Trường Thành này được xây gần như là suốt chiều dài lịch sử của Trung Quốc, cho nên nó rất là dài. Thì không biết là khi mà ghé thăm thì anh ghé thăm được cái đoạn nào và có cần phải thể lực rất là tốt để mà leo lên đó không anh?
Đúng vậy, phải nói là Vạn Lý Trường Thành, nếu mà không đến Vạn Lý Trường Thành thì chưa phải là đặt chân đến Trung Quốc. Và Vạn Lý Trường Thành chúng ta cũng biết là ở bên ngoài không gian nhìn xuống còn nhìn thấy cơ mà, bởi vì cái chiều dài của nó là trên 21.000 cây số. Thành thử ra là sẽ không bao giờ đi hết đâu. Và thực sự trong cái chiều dài lịch sử của cái Vạn Lý Trường Thành đó, là nó kéo dài khoảng đâu trên dưới 2.000 năm. Chính vì vậy cho nên là cho đến bây giờ thì có một số đoạn là nó đã bị hư rồi, nhưng mà người ta vẫn còn giữ lại rất là nhiều. Vạn Lý Trường Thành nó trải qua đến 9 tỉnh khu tự trị và thành phố của Trung Quốc lần, mà thậm chí là có đoạn là nó giáp với biển luôn nữa. Thành thử ra là chúng ta chỉ có thể đến một vài nơi thôi. Thì hiện tại người ta ước tính là chỉ còn khoảng 20% thôi. Vạn lý Trường Thành là vẫn còn đang ở trong cái tình trạng tốt. Nào, có một cái điểm này tôi phải nói là rất bất ngờ. Mình cứ nghĩ rằng là Vạn lý Trường Thành thì giống như mình xem trong phim mà thẳng tắp tường đá xây cao thẳng tắp như vậy, có những cái tháp canh cách nhau cứ khoảng 1-2 cây số là có một cái tháp canh, thì mình nghĩ đâu đó là phải là một cái pháo đài gì kiên cố, và khi mình đặt chân lên đó, thì mình mới thấy rằng là đúng, thật sự là kiên cố, bởi vì cái mục đích của nó đó là ngày xưa để ngăn giặc Mông, mà thành thử ra đó là nó vô cùng kiên cố, và khi mà để kiên cố như vậy đó là nó được xây ở những cái nơi vô cùng hiểm trở luôn, tức là trên đỉnh của các cái chóp núi. Đó, và khi mà họ xây như vậy đó thì rõ ràng là cái vị trí nó rất là hiểm trở, cho nên là muốn vượt qua rất là khó, mà đó là chưa kể cái chuyện đi ở trên cái thành thôi là đã thấy khó rồi. Hầu như những cái nơi nào mà tôi đến thì tôi đã có cái dịp là đi 5 cái ngọn tháp đó, tôi leo lên được 5 cái, thì tới cái thứ năm là tôi chịu thua, tôi leo không nổi nữa. Tại tại sao leo, là bởi vì là tuy là nó có thang cấp, cũng có những cái chỗ thoai thoải, nhưng mà đa phần là dốc dốc ngược không à, và mỗi cái bậc thang như vậy là có khi cách nhau nửa thước, tôi đoán là có những bậc thang đó là hơn nửa thước luôn, thành ra cái lúc leo lên là đã mệt là bở hơi tay rồi, mà cái lúc xuống cũng cả là một cái thách thức, bởi vì các bạn quý vị cũng biết rồi, khi mà mình xuống thang mà cái bậc thang mà nó cao quá đó thì rất là nguy hiểm luôn, là rất là dễ bị té, và cũng chẳng có cái gì, nó chỉ có một cái đường dây thanh bằng 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 sắt nhỏ kế bên vậy thôi để mà mình viện mình đi thôi đó. Và cái nơi mà tôi đến á, thì là bởi vì mình ghé Bắc Kinh, mà thành thử ra từ Bắc Kinh mà đi ra chỗ đó nó chỉ là ngoại ô của Bắc Kinh thôi, thành thử ra là cũng không có xa lắm, nhưng mà sau này đó, sau khi tới đó rồi mình tìm hiểu rồi thì mình mới thấy rằng là thật sự ra các cái cửa ải ở đó đó có nhiều cái còn hay hơn. Trong cái tour của tụi này đó thì họ chở tới cái chỗ nó gọi là Cư Dung Quan đó, tức là một trong 3 cái cửa ải chính của cái Vạn Lý Trường Thành. Nhưng mà sau này mình đứng mình nhìn thì mới thấy là những cái khác, chẳng hạn như là Nhạc Môn Quan đó, tức là nó còn xưa hơn nữa. Và bởi vì cái chỗ mà Cư Dung Quan này á, là nó vào khoảng đời nhà Minh đó, 1500 gì đó, trong khi đó cái Nhạc Môn Quan á, tức là từ cái thời 800 hoặc là đến 900 gì đó, thành để ra nó xưa hơn nhiều lắm, thì để trải nghiệm được cái đó có lẽ chắc cũng là hay.
Và có một cái điểm khác, một cái di tích lịch sử khác mà rất là nhiều người chắc hẳn cũng muốn ghé qua, đó là cái lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Tây An. Không biết là khi mà anh đến đây thì cái cảm nhận của anh như thế nào ạ?
Đây đó nó là cái nơi phải nói là biểu tượng của lịch sử Trung Hoa thời cổ đại, và được UNESCO của Liên Hợp Quốc công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1988. Chúng ta cũng biết Tần Thủy Hoàng là cái vị vua đầu tiên mà có cái công gọi là thống nhất Trung Quốc. Thì lăng của ông á, nằm cách trung tâm thành phố Tây An là khoảng 50 cây số. Và cái vị trí này đó thì nó rất là phong thủy, có nghĩa là dựa vào núi và nhìn ra sông đó, và ở giữa đó thì được xem là mắt rồng, tức là nơi đây là phải nói linh thiêng và huyền bí ghê lắm đó. Thì chúng ta cũng thấy rằng là cái khi mà ông á lên ngôi, tức là lúc đó đó là cái lập ra cái triều đại phong kiến đầu tiên của Trung Quốc đó, tức là năm 221 trước công nguyên, thì ngay lúc đó là ông đã bắt đầu cho xây cái khu lăng mộ của chính mình rồi, và cái điều này là cái điều mà phải nói là sau này đó người ta cứ phải nghiên cứu, tức là không bao giờ tìm hiểu hết được cái chỗ này. Nghe đâu là phải mất đến 39 năm để xây xong cái lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, và điều động đến khoảng 700.000 công nhân để mà làm. Và những cái nơi này thật sự ra đó là còn nhiều nơi ở bên dưới chưa có khai quật được đâu. vẫn vẫn chưa biết, mà thậm chí đó có người còn nói rằng là cái mà bây giờ đã khai quật đó thì chưa chắc đã là cái thiệt nữa đó. Và thậm chí có một dạo tôi còn nghe nói rằng là ở bên dưới là có rất là nhiều bẫy, rồi có nhiều cái hệ thống phải nói rất là tinh vi và rất là ghê, nếu mà đụng vào là có thể có dẫn đến những cái hậu quả kinh khủng lắm, thành thử ra là nhiều ta cũng không dám bén mảng đến gần nữa, chứ đừng có nói là khai quật. Nhưng mà năm 1974 á, thì nó xảy ra cái chuyện như thế này, là cái dân làng ở cái khu vực đó đó họ đi đào giếng đó, thì khi mà họ đào giếng như vậy thì vô tình đó họ mới đào được một cái tượng người lính mà nung bằng đất sét đó. Cái đó là chuyện xảy ra từ năm 1974, và có cái điều này cũng rất là hay là trong cái dịp này đó thì tôi lại gặp được cái người nông dân mà đào được cái tượng đó.
Ồ.
Không không hiểu là cái này là cái duyên hay là như thế nào không biết. Thì mình mới đi lang thang hôm đó, thì hôm đó vô tình là cái ông này ông là có mặt ở cái nơi đó. Ở chỗ đó tôi còn thấy là nó có đăng một cái biển kiểu như quảng cáo vậy này, một cái tấm áp phích nó ghi là không có nông dân này thì không có cái đội âm binh của Tần Thủy Hoàng, ý là như nào nhờ cái ông này mà mới tìm ra được cái chỗ đó. Thì bây giờ thì tôi thấy ông chắc cũng khoảng 70 cỡ đó, nhưng mà vẫn còn nhìn khỏe mạnh lắm. Thì khi mà đào lên được như vậy thì bắt đầu người ta mới tìm hiểu đó. Và khi mà tôi đến nơi đó thì hiện tại đó nó có ba cái khu ở trong đó. Một khu á, là cái khu rộng nhất á, tức là cái nơi mà người ta đã tìm ra được rất là nhiều, tức là khoảng 2-3 ngàn cái tượng như vậy. Không chỉ có binh lính đâu mà binh lính theo cấp bậc nữa, và theo cái binh chủng nữa, và có cả những người gọi là chỉ huy, rồi có cả vũ khí và có cả ngựa nữa. Đó là tất cả vũ khí đó, nghe nói đâu đó là vũ khí thật đó, chỉ có mấy cái bức tượng lính của các quan, các vị tướng, và ngựa là làm bằng đất sét nung thôi. Và cái đất sét đó nó phải nói là cũng rất là đặc biệt, không hiểu hồi xưa họ dùng cái kỹ thuật, cái phương pháp như thế nào đó, mà bây giờ đó khi mà người ta phân tích các cái mẫu xong và người ta làm lại thì tôi đã tận mắt chứng kiến, tức là nó nung lên nó cứng, mình khó giống như là gõ vào sắt vậy đó. Không hiểu họ làm sao được như vậy, rất là hay. Và mỗi một khuôn mặt của mỗi người lính, mỗi vị tướng là đều khác nhau hết, không có ai giống với ai hết trơn á. Cái đó mới là ghê. Và người nghe đâu á, là vào còn khoảng 2/3, tức là bây giờ người ta đã khai quật được khoảng 2.000 tượng rồi, nhưng mà người ta nói rằng là ở bên dưới đó đâu đây đó còn khoảng chừng 4.000 tượng như vậy nữa. Nhưng mà khi mà người ta khai quật lên như vậy ra thì người ta mới nhận ra một điều là gì, là cái bảo quản ở trên không khí đó là vô cùng khó. Hồi xưa đó các cái tượng đó là đều có mặc đồ áo giáp và có màu sắc đồ rất đẹp, chứ không phải là chỉ giống như tượng đất sét thô như bây giờ đâu. Bởi vì những cái màu á, là nó lên cái nó bị oxy hóa, nó phai mất hết đó, cho nên là người ta mới quyết định rằng là thôi ngừng, không cứ để yên vậy thôi, chứ bây giờ nếu có khai quật lên nữa thì cũng chừng đó thôi. Cho nên là họ mới chia ra làm ba nơi, thì cái nơi đầu tiên là cái nơi tập trung đông nhất, rồi tới cái giếng thứ thứ nhì đó là có nhiều, tức là cái nóc của người ta nghĩ vậy thôi nha, chứ chưa biết tin có thật hay không, là cái nóc của lăng mộ Tần Thủy Hoàng đó. Thì trong đó mình nhìn thấy nó có những cái hệ thống thoát nước rồi này kia nọ, nhìn rất là ấy. Và một cái khu thứ ba, cái khu thứ ba là cái nơi tập trung của cái đội quân tinh nhuệ nhất ở trong cái đội quân đó, toàn bộ đội quân đó, thì họ lại được trưng bày một cách gọi là cẩn thận hơn. Những cái bức tượng mà đầu tiên hết thì được bỏ trong lồng kính đồ đàng hoàng, nhìn rất là đẹp.
Nghe anh kể là hành trình rất là hứng thú, rất là mong muốn là có dịp là phải đi đến Trung Quốc thêm một chuyến nữa. Cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với quý thính giả hôm nay trong tiết mục Cảm năng du lịch, và hy vọng là sẽ gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo.
Cảm ơn Đăng Trình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.